ไปเกิดเป็นทางตรงเกียรติลาภโสมันเก้าเถื่อนเบียดคงเข็มเกียมเหยื่อมนี้ตรงป่านี้เอิ้นตรงเคยแย่ฉันปราบลาภโสมันเก้าเถื่อนยังโยกันเพื่อนหวาเถื่อนเกียรติเกียมตาบ่งเตะใส่ลาภโสมันปราบลาภโสมันเก้าเถื่อนสองปามอันใดเดือดเสทันใดจึงโง่อันนั้นทรงเจ้าเธอตายบาปโหเยียมลาภโสมลานเจ้าเธอยิ่งสาทันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยทันได้เหลืออันหวังลาภโสมลานเจ้า
chương trình của khóa Buddha Dhamma trên ban học mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 5 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Tiết, Kinh Tý Mút Tắc Á, đề tài hôm nay, một việc mang lại nhiều phúc đức sẽ do Thượng Tọa Sắc Tặng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lệnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực. Thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Xước, in tí của ta cả, đề tài hôm nay là một việc mang lại nhiều phúc đức. Theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa các cảm từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Thưa vị, cái đề tài hôm nay thưa các giáo sư, tôi đã thấy năm đề cập đến một cái quà và mang lại rất là nhiều bất hạnh cho bản thân và cho người khác, đừng được phá to học tập. Và hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại đề tài này qua một cái nhìn ngược lại, đó là làm thế nào để tạo nên sự hòa hợp hơn. Một đề tài lớn và đặc biệt tế nhị ở trong dòng lịch sử Phật giáo. Chúng tôi mời quý vị nghe phần chánh kinh. Hôm nay lẽ ra là ngày giảng của Thượng tọa Thầy Sư, nhưng mà Thượng tọa bị bệnh, do đó chúng tôi sẽ là vị điều khiển. Sau khi quý vị nghe phần chánh kinh, chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đi đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay một việc mang lại nhiều phước đức. Điều này đã được Phí Tông nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các chỉ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người. Không đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Sự hòa hợp của chúng tăng. Này các tỷ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có những mắng giết lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ, ưa hòa hợp, thích hòa hợp, trú phán, không rơi rớt, vượt khỏi, an ổn khỏi khổ. Kẻ tạo được hòa hợp, giữa tăng chúng tỷ kheo, trọn kiếp được an vui, trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Huệ Đẳng trở lại từ bi sư giảng dạy học Nam Mô Bích Thái Dạ.
Một lần nữa xin được đại lễ chư tổ chức kính chào các quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà đề cập đến tăng chúng, chúng ta nhìn thấy về là Đức Thế Tôn từ buổi sơ khởi, ngày như truyền thống của chư Phật quá khứ cũng như vị lai xem việc thiết lập tăng chúng là một điểm rất là quan trọng. Như Phật tử thời Đức Thế Tôn còn tại thế, khi mà xác lập bản thân của mình là một người theo Đức Phật thì luôn luôn đặt lên ba câu: Nú thăng sa lăng gà cha mi, con nghĩ với y Phật. Nam mang sa lăng gà cha mi, con nghĩ với y Phật. Tăng thăng sa lăng gà cha mi, con nghĩ với y Tâm. Nếu ngày hôm nay quý Phật tử mà sang Ấn Độ thì ba cô tam vi đó nó trở thành ba cô đặc trưng để khẳng định là mình là quý Phật tử. Người theo Ấn giáo bình thường thì họ cũng biết được về một cái đặc điểm của Phật giáo khác với tôn giáo khác là người Phật tử không phải chỉ nghi Phật mà còn nghi lời dạy của Đức Phật và còn nghi cộng đồng tăng chúng. Chữ tăng là phản âm với chữ sanh khác, có khi chúng ta đọc âm chưa đủ là tăng già, có nghĩa là hiệp binh hay là hòa hợp chút. Ở đây điều đặc biệt nói đến số đông, nói đến sự thất vọng. Và vì điểm này, một người Phật tử trung bình có đi chùa một chút thì hiểu rằng điều đó rất là quan trọng. Vì chúng ta biết là tâm có hai. Vì sao thì người ta thường nói rằng có thánh tâm, không phải hiện tâm. Nhưng mà thật ra cái sự phân định giữa thánh tâm và hiện tâm tăng nó là cái gì không có rõ ràng. Chữ tăng được phân ra làm hai, một gọi là Savaka Sankha. Savaka Sankha tức là những bậc thánh tăng, là những vị đã thành tựu quả vị tu đà hồn, tu đà hàm, a la hàm hay a la hán. Những vị này trưởng thành từ giáo pháp, từ khai thị của Đức Phật, và bản thân đã thành tựu được cái niềm tin trọn vẹn, không bao giờ thay đổi, không bao giờ khắc phục bởi vì đã đoạn tận phiền não, đoạn tận các kiếp sự. Có một một thứ hai mà chúng ta gọi là thích của sanh tá hay là tỳ kheo tăng. Đôi khi chúng ta dịch là hiền tăng, nhưng mà thật ra chỉ thích của sanh tá nó không phải là hiền tăng. Thích của sanh tá có thể bao gồm thánh tăng và hiền tăng, nhưng mà ở đây thì chỉ cho những vị được thọ giới theo luật định mà Đức Phật đã ban hành và sống giữa cộng đồng tăng chúng. Còn cái đơn vị từ bốn vị trở lên đều là kiết của sanh tá, gọi là tiền theo tăng. Ở trong cái dịch của người Anh, họ thường dịch là conventional sanh tá, tức là cái tăng thể do quy ước. Quy ước ở đây tức là những vị thọ giới, và sau khi thọ giới thì vị này trở thành một vị tỳ kheo, và bốn vị tỳ kheo trở lên thì gọi là một đơn vị tăng sanh tá. Và quý vị đặc tính của tăng bởi Phật dạy có nghĩa là thuộc về cộng đồng, phải có số đông. Số đông tối thiểu gì chúng tôi nói là 4 vị. Nhưng mà căn bản ở đây là khi nói đến việc của tăng tức là việc chung, khi nói đến việc tăng là việc phải quyết định và phải lấy quyết định để đa số. Khi nói đến tăng là việc đó nó phải vượt ngoài khỏi phạm vi cá nhân. Lấy một ví dụ là đời sống hàng ngày thì có lớn có nhỏ. Một vị lớn mà muốn như vậy thì vị nhỏ nghe lời. Nhưng mà khi đã đưa vào một cái hộp của tăng rồi thì thứ gì ý kiến của số đông, và ngay cả một vị nhỏ thì ý kiến cũng ngang bằng với vị lớn. Nếu trong một tăng sự, một vị trẻ tuổi mà không đồng thuận thì chỉ tăng phải giải quyết chuyện đó. Cho đến khi mọi thứ được thông qua. Và Đức Phật dạy người Phật tử, khi mà làm phước thì nghĩ đến số đông, làm sao cho Phật pháp được truyền tụng, chứ phải là mình làm phước là vì những bọn cá nhân. Cá nhân của vị này thì cá nhân của vị kia. Vì lý này thì nó sẽ làm thay đổi rất lớn cái cách mà người Phật tử liên hệ với hàng xuất gia. Có nhiều lúc người Phật tử rất có lòng, nhưng mà vì không hiểu đạo đó, nó tạo nên những hệ lụy. Tại vì quá sùng bái một vị thầy, một vị số độc. Và do vậy, khi mình đề cập đề tài ngày hôm nay đầu tiên, mà chúng ta phải khẳng định, đó là khi mình Đức Phật dạy về tâm, ngày đề cập đến cái chung, đề cập đến đại chúng, đề cập đến cộng đồng. Và những ý nghĩa đó nó có giá trị lớn cho Phật pháp. Dù là một vị xuất gia hay là người tại gia đi làm việc Phật sự phải nghĩ điều đó, phù hợp số đông. Thế vì bây giờ chúng ta nói sang một lĩnh vực khác, lịch sử Phật giáo được điểm bằng những giai đoạn và tăng chứng hòa hợp hay là chia rẽ. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế có hai sự kiện, mà hai sự kiện đó được ghi đậm ở trong lịch sử. Sự kiện đầu tiên là Tiên Tỳ Kheo Tăng ở Cô Sâm hay là Kiều Thứ Di có sự chia rẽ. Sự chia rẽ này đơn thuần là vì một bên là đồ chúng của một vị chuyên về lực, một bên là đồ chúng bị chuyên về kinh, về pháp. Và vì cái chuyện nhỏ trong lúc sử dụng nhà vệ sinh mà lại chỉ đích lẫn nhau. Đại đế đó là một vị đệ tử ở bên vị trì lục đi vào nhà vệ sinh thấy cái lớn nước không có úp lại, và hỏi ra mới biết là do đệ tử của một vị pháp sư của bệnh trì kinh đã bất cẩn như vậy. Để trong lục nó dạy rằng cái gáo phải được úp xuống, chỉ như vậy thôi, một gáo nước úp lên úp xuống hay là để được, nhưng mà không khéo nó lan rộng, cá nhân chỉ đến cá nhân, nhóm này chỉ đến nhóm kia, phủ bên phủ, huyện bên huyện, và cuối cùng hai nhóm tùy theo, một nhóm là đệ tử của vị luật sư, nhóm đệ tử của vị học sư, chỉ được hiểu nhau. Chỉ có đến đội mà Đức Phật ngài muốn dạy cho một bài học, ngài phải đi vào trong rừng ăn cư 3 tháng. Và lúc bây giờ thì cái chuyện phân hóa do sự ra đi của Đức Phật, ra đi của bậc đạo sư và trong rừng, nó tạo thành một sự xét lại của tất cả chư tăng ở trong chùa, Phật tử và kể cả những vị chư thiên ủng hộ các vị này. Và rồi họ đã nhờ Tôn giả Ananda đi vào trong rừng để xin Đức Thế Tôn trở về. Thứ gì một thì sự kiện thứ hai cũng là một điều được ghi lại. Đó là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa muốn lãnh đạo tăng chúng, muốn là người đứng trên tăng chúng, nên Đề Bà Đạt Đa đã đến xin Đức Phật xây dựng cho năm điều. Năm điều là tuyệt đối, ví dụ như vị tỳ kheo suốt đời chỉ mặc y phóng tạo, chứ không mặc y do đàn tính cúng dường. Vị tỳ kheo suốt đời ở dưới cội cây, chứ không thể ở trong âm thất. Vị tỳ kheo suốt đời đi cấp thực, chứ không có thọ nhận nhà trái tăng chẳng hạn. Thì những điều mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra đó là những điều mà Đức Phật dạy lại rằng chỉ vì sao có thể làm như vậy hay không có thể làm như vậy. Đức Phật dành sự lựa chọn đó cho cá nhân hơn là Ngài đưa ra tư tuyệt đối. Và Đề Bà Đạt Đa đã định tội lý do đó, nói rằng Đề Bà Đạt Đa muốn làm tốt cho chư tăng, muốn đưa ra những điều kiện cao quý cho chư tăng, người Đức Phật không chấp nhận, nên đã rủ một số chư tỳ kheo trẻ mới tu không có hiểu đạo đi theo mình. Và thưa quý vị, Đức Phật đã dạy hai tôn giả là Ngài Xá Lợi Phất một cái một kiền liên đến ngọn núi nơi mà Đề Bà Đạt Ba, Đề Bà Đạt Đa đang có mặt cùng với các vị tỳ kheo bỏ đi được. Ở tại đó, hai vị thượng thủ sinh vật đã dùng pháp thoại để khuyến dạy chư tỳ kheo, và cuối cùng mang 500 tỷ đô tiền. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì vẫn phạm cái tội chia rẽ tăng. Nếu chúng ta đọc bài lại trong dòng lịch sử của Đạo Phật thì trải qua rất là nhiều giai đoạn. Một cái điểm đầu tiên là Ngài Mahakayi. Khi mà Đức Thế Tôn biết bài, khi Đức Thế Tôn tin được, thì Ngài Mahakayi tình cờ nghe được một vị tỳ kheo nói với những vị tỳ kheo khác là tại sao các pháp hữu lại khóc khi mà Đức Phật viên tịch. Vì đại sa môn đã viên tịch rồi thì không có ai mà tiếp tục đặt ra điều luật là nên làm điều này, nên làm điều kia. Thay vì cảm nhận sự ra đi của Đức Phật làm sự mất mát, thì những vị tỳ kheo bán thế xuất gia đó lại nghĩ rằng Đức Phật ra đi rồi thì không còn phải có những luật lệ khác nhau nữa. Ngài Mahakayi thì nghe như vậy rồi đã dẫn đến quyết định là làm sao để duy trì giáo pháp. Còn Ngài đã quyết định mời thỉnh 500 vị thánh tăng cùng vân tập về thành Vương Xá 3 tháng sau khi Đức Phật viên tịch để làm một việc. Đó là kết tập kinh điển tùng tùng là những lời dạy của Đức Phật để khẳng định nền tảng của giáo Phật. Và kết quả là chúng ta có cuộc kết tập tâm tạng lần thứ nhất. Cuộc kết tập tâm tạng lần thứ hai diễn ra ở tại thành Vesali, cũng do lý do mà có một nhóm tỳ kheo là nhóm tỳ kheo xứ Bắc Chi cũng có 10 điều mà có tất cả là phân hóa liên quan đến luật tạng. Và Ngài Lát Sa, một vị tướng đạo thánh tăng, cũng đã truyền tập một cuộc có tập tâm này vào thời Hoa Dục. Thì lúc bây giờ Phật giáo phát triển cực thịnh, được sự ủng hộ rộng rãi của dân gian và triều đình, và chính vì vậy nó tạo nên tình trạng rất là phức tạp. Mà chúng ta gọi là bộ phái phân hóa về tư tưởng, phân hóa về tâm chúng. Hoa Dược đã ra rất là nhiều biện pháp ở trong cái tư cách và quyền lực của mình. Nếu quý vị nào ngày hôm nay về phong thánh địa nơi Đức Thế Tôn chịu khó luôn, mà chúng ta gọi là vườn lọc giả gần Varanasi, thì nghĩ ở trong thánh địa nơi Đức Thế Tôn chịu khó luôn có một trụ đá Hoa Dược, và trụ đá đó vẫn còn ghi rõ đó là đây là điều mà vua Ai Cập ban hành. Nếu những ai cố tình tạo sự chia rẽ của tăng chúng thì sẽ bị phạt nặng nề. Và đầu của trụ đá đó, đó là chánh pháp cuối, ngày hôm nay trở thành quốc quy của Ấn Độ. Thì thưa quý vị, Hoa Dục cũng đã ủng hộ mạnh mẽ tuyệt đối cho công cuộc với tập tâm nặng lần thứ ba ở tại Patalisutta, mà vì chứng tỏa là ngày Mukhalanathissa, tức là ngày Mục Liên Đế Phụ. Ở đây chúng ta nói gì vậy? Là nhìn vào những giai đoạn lịch sử của Đạo Phật thì hầu hết những cuộc quân đều là do sự phân hóa của tăng chúng. Và cái giai đoạn mà hưng thịnh của tăng chúng sau đó đều là nỗ lực, là kết quả của một cái nỗ lực kết hợp. Muốn thời nào Phật giáo suy hay Phật giáo thịnh thì cứ xem thời nào càng có nhiều phân hóa, càng có nhiều chia rẽ thì Phật giáo càng suy, mà thời nào càng có nhiều kết hợp thì Phật giáo càng mạnh. Chúng tôi làm việc ở trong giáo hội, chúng tôi hiểu điều đó. Khi mà nó càng manh nha nhiều vấn đề, nó càng manh nha nhiều những phân hóa, thì nó tạo nên tình trạng phân liệt. Mà Phật giáo mà bị chia rẽ thì ta đi vào chỗ yếu. Phật giáo mà đi vào chỗ chia rẽ thì hầu như khi đang không tu tập được một cách an ổn, và người Phật tử không tu tập được một cách tinh tiến cái diễn chia rẽ như vậy. Quý vị biết là đối với giới tu hành thì chúng ta đặc biệt tới đến cái gì nó liên quan đến đời sống nội tâm, liên quan đến chánh kiến, và cũng liên quan đến cảm xúc, liên quan đến nghiệp lực. Và điều đó nó rất là dễ bị phân hóa, bị chi phối. Phải nói một điều là cái vui cái buồn cái hay cái dở cái khen cái chê nó thường chi phối, mà nó tạo ra rất là nhiều cái phân hóa ở dưới cộng đồng tăng chúng. Người Phật tử tu sĩ và ngay cả các người xuất gia cần phải luôn luôn tự giác và luôn luôn cảnh giác về điều này. Chúng ta dễ bị chi phối, chúng ta dễ bị chia rẽ, chúng ta dễ phân hóa. Thế thì thời xưa mà chúng tôi sống ở Việt Nam. Tất cả sự việc là vợ chồng mà ly dị với nhau là cả cái chuyện to lớn nhất ở trong làng cũng cả. Khi mà chúng tôi còn nhỏ ở tại miền quê mà chúng tôi sống, có thể nói là cái chuyện mà vợ chồng mà bỏ nhau là chuyện không có tưởng tượng được. Trước khi nào nghe cái chuyện ly dị, khi mà khi sang, chúng tôi sang bên Mỹ thì càng bước nghe càng nhiều, là điều đó nó trở thành một thực tế mà tất cả mọi người đều phải đối diện. Nhiều nhà xã hội học họ nói như vậy: thật ra khi hai người thương nhau, họ phải tự cảnh giác là cái khả năng mà họ phải chia tay, cái khả năng mà họ ly dị có rất cao chứ không phải là ít. Và họ không nên lý tưởng, mà họ nên tin được hoàn toàn và cái chuyện nó đi yên như vậy thì nó sẽ tồn tại, nó sẽ trao sơn gắn bó. Không phải mà nó rất dễ dàng bị chi phối, dễ dàng bị đe dọa và dễ dàng dẫn đến chỗ đổ vỡ. Và cái ý thức đó làm cho người ta tỉnh táo hơn, cái ý thức đó làm cho người ta cố gắng hơn phải trong việc gìn giữ sự hòa hài và gia tăng cái nỗ lực để vun đồi cái tình cảm giữa vợ chồng. Thì thứ gì đó là câu chuyện của xã hội ở bên ngoài, câu chuyện ở trong chùa đó, có đi có sống và có làm việc thì chúng ta mới hiểu rằng nó rất là dễ dàng để tạo nên cái sự phân hóa giữa chùa này và chùa khác, giữa vị xuất gia này và vị xuất gia khác, giữa pháp môn này và pháp môn khác, giữa tông phái này và tông phái khác. Dễ dàng. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong cộng đồng của chúng ta có nhiều vị thầy nói rằng cách tốt nhất là đừng làm gì hết thì không ai chỉ trích. Mình làm thế nào cũng là tấm bia để tạo ra cái bố điều cho người ta nắm vào. Không có một vị cao tăng nào mà làm việc thực sự ở trong cộng đồng Việt Nam mà không bị chỉ trích, phải chỉ trích nặng nề. Tại vì sao vậy? Tại vì lý do đơn giản là tất cả người ta không chỉ trích hết. Và cái sự thành công lớn mạnh của một hội đúng, một pháp môn, một phong phái đôi khi được xem là sự đe dọa về sự tồn tại của những gì cả. Thứ gì cái này khoảng chừng 20 năm khi tôi nhớ lúc đó một số các tu viện của Tây Tạng ở Ấn Độ sang Hoa Kỳ để sinh hoạt Phật pháp và nghỉ ngơi để mua những công việc đó. Và thật ra thì chúng tôi cũng rất là thương ý nhà sư Tây Tạng, là bởi vì họ đồng cảnh ngộ như chúng ta. Họ đến từ một quê hương nhiều khổ đau, không phải là chiến tranh như Việt Nam, nhưng mà quê hương đã bị xâm lăng, đó là Tây Tạng. Nhưng mà thứ gì, sau khi các vị Tây Tạng làm việc một thời gian ở tại Hoa Kỳ và Âu Châu, Úc, thì nó đã tạo nên một cái sự chống đối mãnh liệt của nhiều tăng ni và Phật tử lý do đơn giản thôi. Nói theo người Mỹ đó là conflict of interest. Hay là chúng ta nói là sự va chạm quyền lợi. Một số phần tử Việt Nam mà theo Tây Tạng này, thì họ có một cái thái độ rất là lạ thứ gì. Khi họ theo Tây Tạng này, thì họ chỉ ủng hộ những nhà sư Tây Tạng, mà họ đâm ra họ chỉ Phật giáo Việt Nam, chỉ đích Chí Tăng Việt Nam. Và trong lúc mà các cái đoàn Tây Tạng thì rất là nhiều mà những ngôi chùa Việt Nam để hoạt động, thì thứ gì những người Phật tử Việt Nam ủng hộ Tây Tạng thì họ có thái độ như vậy, là khi nào họ cần thì họ gọi, mà khi nào không cần thì họ về đến chùa. Chúng tôi đã nghe rất nhiều quý thầy, quý sư cô ở các ngôi chùa than phiền về các phái đoàn Phật giáo Tây Tạng. Nhưng bình thường thì chúng tôi biết là các phái đoàn nó không đến đổi gì, nhưng mà phần lớn là do những người Phật tử Việt Nam ủng hộ với những phái đoàn nó không khéo, họ khéo làm việc. Thí dụ như là nó tạo ra cái hiện tượng, chúng tôi sống ở trong chùa mà một nhà sư mà gọi là tốt trên nhiều phần pháp, thì vị đó sẽ không tạo ra những người Phật tử mà chỉ biết của mình thôi, mà không biết người khác, không biết gì khác. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu một vị tu sĩ mà tạo một tầng lớp tín đồ chỉ biết cá nhân mình thôi, mai họ bị đánh mất hay mai họ bị hoàn toàn thay đổi đi, thì những người Phật tử họ bỏ đạo. Một cái chuyện mà đầu tiên mà để tạo nên sự hòa hợp của tăng chúng phải là cái nhìn có chiều dài rất là thoáng. Mình nghĩ rằng Phật tử là Phật tử của mình, đạo đạo của mình chỉ biết chuyện đó thôi. Mình muốn duy trì Phật pháp, muốn Phật giáo phát triển, thì mình phải có cái nhìn chung, cái nhìn lâu dài. Chứ thể nào chỉ biết có một vị thầy, chỉ biết có một người. Mà do vậy, nếu một vị tu sĩ nào mà có thành công đi đâu, đến đâu đi nữa, nhưng mà tạo thành một người Phật tử à, chỉ biết thầy của mình, chỉ biết chùa của mình, chỉ biết lớn của mình, là luôn luôn là chống đối chỉ trích mạnh mẽ những nhóm khác, thì thường nghĩ gì đó không nghĩ đến đạo, không nghĩ đến chung. Cái đó là và do vậy khi thì chúng ta là một người Phật tử hiếu đạo, thì thứ gì chúng ta cố gắng để đào tạo ra tầng lớp người, một người đó có thể nhìn sự tồn tại Phật pháp không phải sự tồn tại của một ngôi chùa hay của một lớn của bọn thầy. Điều thứ hai mà chúng ta có thể nói liên quan đến sự hòa hợp tăng chúng là cái kinh nghiệm nó sống động lịch sử của đạo Phật. Tại sao có như một cái tập tâm này? Tại vì lý do là Phật pháp có tồn tại, tồn tại một cách mạnh mẽ, tồn tại một cách hiển nhiên, tồn tại một cách rõ nét, thì bốn chúng đệ tử Phật mới từ đó được lợi lạc, mới từ đó được đoàn kết, có một cách khác. Sự hương định của Phật pháp, tức là sự hương định của Phật giáo, không bao giờ có trường hợp mà Phật pháp hương định một, Phật giáo đạo Phật hương định mà không có cái chất của Phật pháp. Có thể người ta thấy rằng chùa xây rất lớn, rất đẹp, nhưng cái lối đẹp của cái chùa không nhất thiết là sự hướng định của Phật giáo. Sự hướng định Phật giáo khi nào mà giáo pháp được siêu minh, khi nào mà Phật pháp được người Phật tử ưu chuộng, gặp nhau, chắc nhau, nói rằng mình đã học Phật pháp, mình đã tu học này, tu học chùa. Như vậy một người Phật tử hiểu đạo đó thì khẳng định một điều rằng sự hướng thịnh của gia tộc, sự tồn tại hòa thuận của tăng gia, sự hòa hợp hòa thuận của bốn chúng nằm ở chỗ hướng thịnh của giáo pháp, và ngọn đèn của giáo pháp phải thắp sáng ở bất cứ trường hợp nào. Mà khi chúng ta nghĩ đến cái chuyện là duy trì phát triển Phật giáo, thì điều đầu tiên chúng ta nghĩ là làm sao để phổ biến Phật pháp. Chúng ta có cái bệnh là chúng ta nghĩ chuyện rất là lớn, như hoàng dương chánh pháp, đào tạo tăng tài vân vân, nhưng mà chúng ta không chịu làm cái nhỏ, chúng ta chỉ làm cái chuyện rất là tiêu nhịn. Bây giờ chúng ta nói như vậy là phần lớn những ngôi chùa vào ngày chủ nhật thì chỉ chú trọng đến cúng kiến, là thì cúng kiến có tiền, nhưng người ta không chú trọng đến cái chuyện hướng dẫn Phật pháp. Và chúng tôi không cần một số các vị sư đó làm việc này được, làm việc kia được, nhưng mà đụng tới chuyện thuyết pháp là các vị rất là mặc cảm, không muốn, không nói Phật pháp, mặc dù mình đi tu. Và nếu Phật pháp mà suy tàn thì chúng ta cũng suy tàn, nhưng là cũng làm chuyện nó làm rất là miễn cưỡng. Rồi cũng tệ hại hơn nữa là những đại lễ đó thì người ta quảng cáo phần lớn về chương trình văn nghệ, ca sĩ để hát, ca sĩ kia hát để thu phục quốc quần chúng, nhưng mà giờ để ý được những pháp hội, những bài thuyết pháp, tại vì sao vậy? Tại vì vấn đề của chúng ta là chúng ta không có đặt nặng, chúng ta phải đặt nặng đó, đặt nặng chuyện phát huy Phật pháp. Và chúng ta phải chấp nhận một điều là cho dù ít người nhưng một số ít đó có nghĩ, có nhớ, có biết, có quý trọng Phật pháp vẫn tốt hơn một số đông người mà không biết gì hết. Và cái đó là cái mà tất cả mọi chúng ta cần khẳng định là Phật pháp chính là trách nhiệm mang chúng ta lại với nhau, chứ không phải là danh, không phải là lợi, không phải là thế lực, không phải là thế này thì cả, mà chính là Phật pháp. Thì điểm đầu tiên thì cái gì chúng tôi có nói đến là để có cái sự hòa hợp tăng là chúng ta phải có cái nhìn chung, bất kỳ cái nhìn cá nhân. Điểm thứ hai là chúng tôi muốn nói là chúng ta phải làm sao Phật pháp được sáng, được mạnh, được rõ trong lòng của chúng ta, thì Phật giáo, thì phong độ Phật giáo được đoàn kết với nhau nhiều. Và thứ gì bây giờ chúng ta nói đến cái yếu tố thứ ba, yếu tố này đối với chúng ta cũng là điều quan trọng không kém, đó là chúng ta phải cùng nhau để nhấn mạnh đến sự hòa hợp và giảm thiểu tối đa những sự chia rẽ. Ngày hôm nay người ta dễ chia rẽ với nhau bằng cách là lên chuyện của người này nói tới người kia, nói điều này khi người nói thì bao nhiêu chuyện để nói. Chúng tôi sang bên Đài Loan, chúng tôi chuyện là một quốc gia và cũng đông tăng ni Phật tử, và đặc biệt Đài Loan là quốc gia rất là giàu có, nhưng mà Đài Loan có một cái điểm mà rất là yếu, đó là Phật tử họ hay chia rẽ, hay phân hóa. Ví dụ họ theo pháp sư này thì họ chỉ pháp sư kia, theo vị cao tăng này thì chỉ thích vị cao tăng kia. Nhiều năm về trước khi mà chúng tôi sang bên Bí Điện để hành thiền, cái không khí hành thiền bên đó chúng tôi rất là thích. Lúc đó bổ vẹn một số các ngày như ngày Mahasi, ngày Xê Đo, Tăng Bô Lu Xê Đo thì ngày dạy thiền, ai tu thì tu thôi. Những năm về sau này thì có cái phong trào là những người Phật tử Việt Nam, từ Việt Nam đi qua Miến Điện, từ Hoa Kỳ, từ Âu Châu đi qua Miến Điện. Thì Phật tử Việt Nam đi đến đâu thì họ cũng được. Phật tử chúng ta có một cái tính, đó là khen vị này chê vị kia. Chúng tôi không biết rằng có bao giờ các vị gì thôi. Chúng ta chỉ chắc có đủ trình độ để đánh giá ai hết. Mình mới vào tu có một khóa thiền thôi, mình chê ngài ma si thế này, chê vị này chê vị kia, và khen vị này hay vị kia dở. Điều đó không có pháp gì hết. Tại sao chúng ta nghĩ rằng ở trong sự tu tập chỉ có một cách một điều thôi. Và luôn chưa nói, chỉ có cái này đúng một cái kia là sai hết. Cái sự phủ nhận và cái sự tôn vinh một cách biên chiến như vậy đó, nó tạo ra sự chia rẽ. Cái sự đi chùa cũng vậy. Chư tăng mỗi người thì có một hành, thì chư tăng mỗi vị có một sự đúng đó. Chúng ta thể nào mà có thói quen ở đời là đi, là đi theo địa vị chỉ trách chị kia, theo vị trí chỉ trách chị nọ, rồi rốt cuộc thì nó làm cho lộn xộn thế giới này. Một người mà có tinh thần xây dựng, một người mà có tinh thần thực sự là muốn góp phần vào cái sự hòa hài, vào cái sự hợp trường, thì người đó phải mất chỉ trích, mất tính lệ chia rẽ, và phải nhấn một cái gì cái lời lạc số lần. Chúng ta biết có rất là nhiều người tự nghĩ một điều rằng cái sự chỉ trích của mình đó, nó là cái chuyện của lời bài tài hiển chính, tức là bài tài hiển chính, tức là làm sao cho cái việc giả để xin tán cái thiệt. Đa số là những người đó chỉ làm một công việc là gây ra xáo trộn. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta làm một lúc rồi thì nó chỉ đi từ xáo trộn đến xáo trộn thôi. Chúng ta phải quý trọng sự đoàn kết, quý trọng sự hợp cùng. Chúng gì ở chùa, ở Hí Sinh có hai ngôi chùa, là chùa Pháp Luân và chùa Liên Hoa. Hai ngôi chùa cùng là theo hệ phái Tam Tông. Hai ngôi chùa là của hội Tam Tông. Mà chúng tôi là trụ trì chùa Pháp Luân và thường Việt là trụ trì chùa Liên Hoa. Thì chúng tôi phải nói là có vô số cái lý do mà những người Phật tử thường nói, mà chúng tôi phải nói là nếu mà không khéo thì hai ngôi chùa rất là dễ bắt đầu mọi người. Ví dụ như cá nhân một Phật tử nào đó của chùa này chỉ đích chùa kia, thì ta nói như vậy, người ta nói rằng chùa bên đó nói bên này như thế này, chùa bên này nói thế kia. Điều mà chúng tôi làm á, là chúng tôi không đặt nặng về những chuyện đó. Điều mà chúng tôi làm, chúng tôi quan niệm rằng khi mà giữa chư tăng với nhau có sự đoàn kết, khi mà giữa hai ngôi chùa mà có chia sẻ những sinh hoạt, khi mà giữa những người Phật tử mà có đi lại làm việc, thì như vậy là tốt. Mà chúng ta phải thấy cái sự đoàn kết, cái sự hợp tác đó, nó quan trọng hơn là sự chia rẽ. Chia rẽ được cái gì? Chia rẽ được nó chỉ dẫn chúng ta đến từ cái chỗ năng muốn dẫn đến chỗ đổ vỡ. Mà chúng tôi thấy ở đó có cái gì đẹp, ở đó có cái gì hay hết. Thì thứ gì, điều gì chúng ta cần làm ở trong cuộc sống đó, thì không phải chúng ta chỉ nghĩ đến cái chung, nhưng mà chúng ta còn thấy ra một điểm là chính những cái nỗ lực mà chia rẽ chỉ đích, nó tạo thành một cái quan kết, nó tạo thành cái gì đó mà chúng ta không phải ngồi xuống để mà chúng ta nói rằng vì tất cả sẽ sanh được ai mà. Chúng tôi phải thú vị và chúng tôi làm việc thật sự nữa, thì không phải là chúng tôi ba phải, mà phải ai chúng tôi cũng do sự thích. Nhưng mà có một điều chắc chắn và chúng tôi muốn làm là buổi sáng hay buổi tối khi mà chúng tôi ngồi chuẩn bị tất cả chúng sinh được an lạc, chúng tôi không muốn là trong khi trong cái tâm niệm nó có gì lẫn trời, nó có gì lẫn đất. Một khi mình nghĩ rằng mình ghét người này, một cái gì thù người kia vì lý do này hay lý do khác, thì thật sự cái tâm của chúng ta nó bảo là bởi vì cái câu đó thì nhìn cho tất cả chúng sinh được an lạc, nghe rất đơn giản nhưng cũng không dễ chịu quá, là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái gì để ý, chúng ta luôn luôn có những cái lấn cấn với cuộc đời, chúng ta ghét người một tôn giáo khác, chúng ta ghét người của quốc gia khác, chúng ta ghét những cá nhân này ghét những cá nhân khác. Cái vấn đề mà thương ghét bị trong lòng đôi khi nó phải là vấn đề, nhưng mà nó sẽ là vấn đề lớn nếu chúng ta để ý cho nó là cái lo ngại khiến cho chúng ta ngồi xuống và chúng ta không thể nói một cách rất là thành thực, rất là trọn vẹn là nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Thì một người tin vào Pháp, một người tin vào lời dạy của Đức Phật thực sự là một người tin vào tinh thần hòa hài, tin vào từ tâm, tin vào sự cởi mở hoàn cảnh. Mà đó là một thách thức lớn cho tất cả người tu tập mà. Không có thời nào mà người ta khó tu tập như là thời này. Ở bên ngoài thì có thể xây chùa, có thể làm này làm kia, nhưng mà ở trong lòng mình để khỏi gì cái lớn nó sẽ khó lắm. Chúng ta luôn luôn phải đối diện với điều đó. Nãy giờ chúng tôi nói đến ba điều mà liên quan đến sự hòa hợp của tâm. Đó là chúng ta phải đặt nặng cái chung, đó là chúng ta lấy giáo pháp là cái tên sự gắn bó của chúng ta, đó là sự trân trọng của chúng ta đối với tinh thần hòa hài hợp tác, không có phân quá. Bây giờ sang điều thứ tư, chúng tôi muốn nói đến một cái yếu tố để một con người có thể tạo nên sự hòa hợp chi tăng, mà đó cũng là điều mà Đức Phật đề cập đến trong bài kinh này. Nó là cái phước rất lớn của một người tạo nên sự hòa hợp. Cái phước này lớn lắm. Quý vị biết rằng ở trong năm cái những nghiệp đại tội, ở trong đó có cái tội gọi là phá hòa hợp tăng. Phá hòa tăng là một cái bất thiện rất là to lớn, một ác nghiệp rất là to lớn. Nhưng mà người đến lễ có sự hòa hợp chỉ tăng thì tạo ra phước lớn lắm. Tại vì sao? Chúng tôi biết ở trong chùa một khi nào mà chỉ tăng hòa hợp thì nó có bao nhiêu sự tốt đẹp để đi theo, và sự tốt đẹp nó đến từ cái nỗ lực thực hợp. Chúng ta nên tích cực làm cho con người được sự hòa hợp. Ngài gọi thượng giác ngài là một hình ảnh rất là đặc biệt về điểm này. Khi mà ngài nghe một người để chỉ đích một người thì ngài thường lắng nghe, lắng nghe cho sự im lặng, và thông thường sau đó ngài cố gắng để tìm ra một cái mẫu số chung, một điểm chung để hòa giải. Dĩ nhiên không phải lần nào thành công, nhưng mà ngài thường gửi đi một cái tín hiệu rất là quan trọng là ngài không thích nghe cái chuyện chia rẽ, mà ngài mong cho mọi người được xóa đi những cái tín hiệu đấy. Cái tín hiệu rất quan trọng. Thì bây giờ chúng ta hãy nói đến một cái khía cạnh khác. Sau khi mà chúng ta chiêm nghiệm về phước báo của sự hòa hợp thì thứ gì chúng ta cần nhắc nhở lên nhau, đó là cái tâm của chúng ta dễ bị dao động. Và nếu chúng ta muốn mang lại một cái ổn định cho cuộc đời thì cái sự ổn định ở trong lòng nó phải rất là rất tốt. Chúng tôi không thấy ai mà dễ bị chia rẽ. Một người đó mang lại cái sự đoàn kết cho người khác. Một người muốn xóa đi những cái phân hóa thì cái tâm của người đó phải rất là vững. Nghe điều ác mà không có xu hướng theo người ác. Nghe cái sự tân bốc xu định mà không có xu hướng theo sự tân bốc xu định. Nghe người khác nói thích mà trong tâm vẫn nhiều tình thì điều đó không dễ. Tại vì cái tâm của chúng ta khuynh hướng là dễ bị tác động. Chúng ta dễ bị tác động lắm. Và nếu chúng ta muốn mang lại cái sự đoàn kết của Chư Tăng, mang lại sự hòa hợp của Chư Tăng, thì cái tâm của người Phật tử phải rất là ổn định. Cũng muốn người có cái nhân tưởng như vậy. Thế nhiều người có tìm một cái nhân tưởng mà nhân tưởng người đó khả dĩ có thể mang lại sự hòa hợp Chư Tăng. Tại vì đó đòi hỏi cái tâm hồn rất là ổn định, rất là vững chãi, rất là điềm đạm. Nếu ai nói gì đến chúng ta biến dựng lên thì chúng ta không đoàn kết được. Như vậy thì chúng ta hãy làm một cách nghiệp. Khi nào mình nghe ai nói xấu về người khác, nhất là cái người bị nói xấu là chỉ trích mình, là làm cho mình phiền lòng. Chúng ta tự hỏi trong lòng là cái tâm của chúng ta có bị chi phối không? Khi mình đang ngồi đó, mình nghe nói là anh A bà B gì nói xấu mà, thì khi mình nghe như vậy mình tự hỏi trong lòng đó, à cái chuyện mình vừa nghe đó nó có làm cho tâm mình chao đảo hay không? Mình có tình định hay sức mạnh là cái lời từng một có khả tính hay không? Nó có đúng chỗ hay không? Và mình không chịu hóa bỏ thời gian để mình tìm hiểu chuyện hay không? Không. Chúng ta nói vừa nghe nghĩ dựng lên. Và sau đó nếu mà mình khám phá ra rằng cái lời thực tế mình nói là không đúng thì mình biết lỗi sao? Và đa phần lúc đó đã muộn rồi. Nhưng khi chú thì một điều mà một người muốn tạo sự hòa hợp với Chư Tăng thì đặc biệt cái tâm của người đó phải rất là hiền thiện, rất là vững và rất là sáng suốt. Cuộc sống không phải dễ. Vi nhân năng, thậm năng, thậm năng làm người thì khó lắm, thưa quý vị. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử như mình học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Quý vị Phật tử còn nghỉ chờ chúng tôi một chút. Ở trung tâm hiện tại có đại đức Pháp Tính, có thượng tọa Tiểu Nguyệt và có hai vị hy vọng đến chút xíu nữa có thêm Chư Tăng vào. Xin hỏi thượng tọa Tiểu Nguyệt, thượng tọa có nghe được không? Dạ vâng. Cảm ơn thượng tọa Tiểu Nguyệt. Thượng tọa Tiểu Nguyệt, câu hỏi đầu tiên là chúng ta ghi ra ở tại đây là người Phật tử để có thể tạo được sự hòa hợp với Chư Tăng thì người đó có cần kiến thức sâu rộng về Phật pháp hay không? Theo tôi tự nhiên một người Phật tử mang những cái khả năng nào mà khả năng có thể giúp tạo nên sự hòa hợp của Chư Tăng? Xin thỉnh sư tổ tôi.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Samma, Nam mô Sang Khai, để cho đại chúng nghe rõ không ạ? Chú vị nghe rõ hơn không? Nghe rõ thật, dạ cảm ơn quý vị. À, con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta. Con kính lễ đến sư phụ, đến tội đặng, để Đức Phật tính cùng sư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ. Dạ, chính là thường bào quả thật thì một người Phật tử để mang đến hòa hợp tăng không cần thiết, xin lỗi, coi như là nếu như không có một tri kiến tốt hay là một trí tuệ tốt thì điều đó cũng có thể mang lại tốt được. Bởi vì sao thưa quý vị? Nếu chúng ta tỉnh Phật thì chúng ta mới trọng tăng được. Nếu chúng ta có một niềm tin nơi Tam Bảo thì chúng ta mới trọng tăng được. Giờ chúng ta có một niềm tin nơi Tam Bảo thì chúng ta có một sự kính pháp, kính Phật, kính pháp và kính tăng. Thì như thế thì chúng ta sẽ có một cái sự kính thương và có một sự hòa đồng, có một cái sự hiểu biết mang lại cái sự hòa hợp cho tăng già. Chúng ta có thể có điều kiện về vật chất chúng ta phụng sự, hay chúng ta có điều kiện về thời gian chúng ta có thể công quả, thì ở đây nó cần đòi hỏi chúng ta có một niềm tin. Cộng thêm một điều niềm niềm tin này nó mở rộng thêm nữa, đó chính là tin nơi nghiệp quả. Mà thêm niềm tin nơi nghiệp quả thì một kiến thức căn bản được, biết sợ tội sợ phước thì chúng ta có thể thực hiện được. Chúng ta thấy nếu như nếu như mà trường hợp là trí tăng có một cái sự bất hòa thì mong chúng ta hãy làm một cái cơ sở dây hòa hợp. Nếu như chưa tăng có sự phân phe và tự chia ra hai phe thì chúng ta đừng đứng về phe nào, mà chúng ta cần phải có một cái làm sao mà chúng ta thể hiện một cái sự đoàn kết. Nếu như mà nó có cái tâm đó thì ở đó vị ấy không bao giờ có một cái sự chia rẽ hay phá hòa hợp tăng bao giờ cả. Bởi vì vị người ấy đến với đạo không phải đến vì cá nhân, không đến với đạo, đến với Phật, Tam Bảo, đến với Phật vì một cái chủ thể cá nhân, mà đến với Tam Bảo bằng một cái sự kính trọng, bằng một cái niềm tin và bằng một sự cầu học, cầu tâm, cầu đạo một cách chân chính và không có bị cái tự ngã mà nó xen vào. Nhiều khi á, quý vị biết mới nhiều chúng tôi ví dụ tới 20 giờ chúng ta đến chùa, và khi chúng ta đến chùa cái chuyện đơn giản là chúng ta chỉ đến chùa, nhưng có đôi khi chúng ta gặp cái vị trụ trì thì vị trụ trì không thể tiếp xúc chúng ta. Còn nhiều khi mình liền chào vị trụ trì, vì số vị trụ trì nhiều việc quá, tại vì trụ trì cũng không kịp nói chuyện với mình, hay là không có cược đầu hay không để chào mình nữa, thì tự nhiên quý vị buồn. Ủa buồn như vậy, quý vị đi tâm sự hay nói cho một cái sư nào đó trong chùa, chúng tôi ví dụ, thì những sư đó cũng thích cái vị trụ trì đó, thì thế là ông sẽ bàn ra thắng vào. Hay là vị đó không thích vị trụ trì, biết coi như vị đó không thích vị trụ trì mà thấy Phật tử hơi buồn vị trụ trì đó, thì bắt đầu khai sinh phối hợp. Đây là một trong những cái mà đưa đến một cái chúng tôi đặt một điều kiện, tức là vô tình mà chúng ta gây một cái sự xung đột ở trong nội bộ chùa, và giữa vị trụ trì với vị sư đó nó có một cái ngăn cách. Và trước nhất là chư Phật tử nó là một cái tác nhân, hay là ở chùa đó đi vào đó cái mình nói à đây vị này mới là thầy của mình, vị kia không phải là thầy của mình, vị này mới là mình mới gọi là người thân của mình, và người kia không phải là người thân của mình, vân vân. Thì cái một cách để mà chúng ta đem vào chùa thì đây là một cái điều kiện mà hết sức là nguy hiểm. Có thể nói rằng nó mang lại một cái sự di hòa cho Phật pháp. Bởi vì chúng ta đến với đạo, đến với chung, chúng ta đến vì cá nhân, đến vì cá thể. Cho nên khi mà chúng ta đến vì cá thể đó thì khi đó nó mất thì chúng ta rất là buồn. Khi chúng ta buồn như vậy thì chúng ta mới trách móc điều này, trách móc điều kia. Chúng ta đặt niềm tin, không được phép đặt một niềm tin đối với một vị tăng còn phàm. Bởi vì những điều kiện sau đây có thể xảy ra với vị đó. Điều thứ nhất, vị đó hoàn tục, điều thứ hai vị đó phạm giới, và điều thứ ba vị đã chết. Thì xem như là chúng ta buồn, hay là vị đó là một vị sư thiếu khuyết, hay là không có khả năng về Phật pháp thì chúng ta buồn. Và chúng ta buồn như vậy thì chính là chúng ta coi nghe là xem như là nó gửi đi trọn vẹn cái niềm tin của chúng ta đến chùa, hay sự cúng dường, cái sự lễ bái của chúng ta. Đó là điều mà Phật tử gặp nhiều lắm. Quả thật thì quý vị nhiều khi vì chủ trì thì bị bận nhiều việc mà không thể mà lo lắng được hết cho Phật tử về cái điều này điều nọ. Mà bữa nào có chùa, ở chùa vị chủ trì ở chùa thì phải nói cái chùa nó có sự sung túc, nó có người này kia nó ra vào sám hối, đến lễ chùa lễ Phật tụng niệm các ngày sớm hối chứ bị kỳ đó mà bắt vẫn là chị hai bất kỳ rồi từ đó mới bắt một cách thật luôn. Thì nhiều khi á sống trong cái cuộc đời này nó hàm chứa một cái chuyện tình quá lớn, một cái nhân tình cảm nó lớn lắm. Còn mà cái nhân mà cái điều kiện mà chúng sinh mà hay là người Phật tử ta muốn mang tới đặt tới cho vị trụ trì thì cái điều đó hết sức là tội nghiệp cho cả hai, tội nghiệp cho trụ trì ổng phải mệt mỏi và tội nghiệp cho người Phật tử đó. Tội nghiệp cho Phật tử đó là sao? Họ đặt một cách đơn điệu quá như vậy thì cũng họ cũng cảm thấy là họ cúng dường thôi đó rồi lễ bái vô tình vì ông trụ trì. Cái điều này nó thật, cái điều đó nó thật. Mà khi đó cũng như quý vị phải đi tụng niệm đi cúng kiến lễ bái đi tới đi tới thành, nếu mà vị trụ trì không đi họ buồn thì chứ tăng đi là được không, cúng tay tăng mà cúng trụ trì tự nhiên trụ trì mà có việc gì mà không giữ tham dự thôi rồi. Họ nghĩ rằng họ nghèo họ khổ không được cái sự chăm sóc, không được cái sự quan tâm, cái sự chê mình nghèo, chê mình dở, mình thiếu sót rồi. Quý vị thấy chưa? Nếu chúng ta không trí tuệ thì nó là trở đi. Muốn nói rằng một trong những nguyên nhân mà chúng ta biết khiến cho tăng nó nếu mà chúng ta mang lại cái sự hòa thì chúng ta đừng như vậy. Có những cái tư tưởng khác thể như vậy, có một cái tư tưởng như vậy mà chúng ta một lòng vì đạo, một lòng vì Phật pháp, chúng ta đến chùa vì niềm tin tâm bảo, chúng ta đến vì thầy khẽ cho nên có trụ trì cũng tốt, không có trụ trì thì không, có những vị khác cũng tốt rồi. Và cái thứ hai đó, chúng ta cũng phải có một cái sự hiểu biết, có sự chia biết, có một cái sự san sẻ. Nói ra chứ ôm đồng quá thì cũng kẹt, thì tự động mình làm khổ mình chứ ai. Và mình cũng nên khuyến khích cho Phật tử ta có một cái cư xử và có một cái khoan hỷ để cái đối tượng tăng chứ đừng lấy đối tượng khác để chúng ta bắt dần để chính họ, chứ đừng để cho họ đặt khuôn rầu thế là chúng ta sẽ thấy cái nhận lẫn cái kết quả này hết sức là mệt mỏi. Mà đơn cử nhất chính là chúng ta mệt nhất đó chính là chúng ta phải phụng sự nhiều, phải lo lắng nhiều. Như chẳng hạn như là hồi lúc nghe còn ngay cái đồng sách tư Phật bản, quý vị biết không, là có một gia đình cũng thân mà chết còn ngay cái này trong 12-13 chết nó phải đến qua rằng mà vào đó rất là bận nhưng mà không đi không được. Mà đi ta sẽ xem thí dụ giờ thay gì đơn giản thì mọi việc nó quá tức là ở tỉnh sẽ tăng đi. Nhưng điều khi mà diễn quá lễ sẽ có sự sẽ có mặt công việc của chúng tôi thì họ mừng hơn, họ mừng thì họ biết tưởng là bận thì mình cũng nói họ bây giờ rất là bận có thể có mặt hay không. Rồi tới cái đi về xong họ quên đi cái chuyện mình bận biểu cho nó mất á, tỉnh sẽ tới để tụng kinh cho mẹ con. Thì khi họ có một cái tâm như vậy là thôi mình cũng phải chạy thôi. Thì ở đây chúng ta có như vậy trong một chuyện tức là nó mệt hết. Như được mà thôi, cái chuyện tu thì cái chuyện đó mệt không có lo, chuyện đó nghĩ đến sao về tôi nghe người ta. Người thân ta mất, cha mẹ người ta mất, mình cũng giữ mình được cái gì, cái đó là cái cũng như là cái bổn mạng, cái trách nhiệm của vị trụ trì lãnh đạo và cái tinh thần. Thì cho nên đấy, chứ Phật tử không phải là cần một kiến thức rộng rãi về Phật pháp thì mới về Phật pháp lớn mà chúng ta mang lại cái sự hòa hợp, mà chúng ta cần sẽ có một cái niềm tin. Đó đó. Và chúng ta nhân tin nhân quả mà chúng ta mong cho Phật pháp được tốt đẹp thì tự động những cái chuyện thiếu sót, những chuyện gì chúng ta cũng thể cho qua được, chúng ta có thể không giải quyết được. Dạ kính bạch thượng tọa, con có ra được chương trình này như vậy nhé, có đi được bổ túc thực kinh cũng như ngày Nam Mô của thầy á.
Sao chú trình thượng tọa đại biểu. Bây giờ chúng ta bước sang câu trả lời tiếp theo. Câu trả lời xin kính thỉnh sư đoàn Pháp Phân. Sư đoàn Tân có nghe được không? Nếu sư đoàn Tân nghe được, xin sư đoàn hãy trả lời cho câu trả lời số 2. Dạ, sư đoàn Tân, chúng ta biết rằng có những pháp gọi là Nishata Niyata Thama, tức là những cái pháp cố định thuộc về Pháp Tà, những Pháp Tà của quả cố định, rồi Sammata Niyata Thama, những pháp chánh của quả cố định, và Niyata Thama, những pháp định thuộc về bất định. Thì mình tính ra trong pháp cố định thuộc Tà là ngũ nghiệp đại độ, còn chánh là các pháp tu tập thiền định. Thì tại sao cái việc mà tạo ra quả học tăng nó không thấy nhận làm trong danh sách của những pháp cố định thuộc về chánh? Xin sự ý kiến của sư tổ học tập.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con sư thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tỳ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Cô Chi Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam, tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều này thì con nghĩ rằng là cái việc mà, vì chúng ta biết rằng cái việc mà tạo ra cái ngũ nghịch đại tội, tức là giết cha, giết mẹ, giết gì A-la-hán, sinh văn, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tâm, thì đó là cái trọng tội đại nghiệp. Thì những cái pháp này chúng ta thấy rằng nó là cố định rồi, cố định rồi. Thì ví dụ như là những cái pháp mà thuộc về trọng nghiệp mà ta gọi là nghiệp cố định, thì những cái người mà chứng đắc thiền thuộc về cái pháp thiện. Thì bây giờ nói đến cái việc mà mình tạo cái sự hòa hợp tâm, thì ở đây con nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Mặc dù về cái chủ quan thì do là chư tăng tạo sự hòa hợp trong mỗi một vị đó, thì tự tạo cái sự hòa hợp đó. Bởi vì tăng chúng theo con nghĩ là cái phước điền của chư thiên và nhân loại. Bởi vì như trong kinh được nói, tăng chúng ở đây bao gồm cả chư tăng phàm và thánh, bởi vì vậy đó cho nên là một cái việc làm của mình ấy, một cái việc làm của mình ấy, mà mình có một cái tâm thiện để mà mình tạo cho cái sự hòa hợp, bởi vì tăng chúng là một cái nguồn phước của chư thiên và nhân loại. Và như vậy đó thì mình biết đó là nói đến tăng chúng thì có các diễn vị, các vị thánh, mình quy ngưỡng đến các vị thánh đã qua, tức là các vị thánh đã thành tựu trọn vẹn con đường phạm hạnh, các vị thánh đang thành tựu, các vị thánh tương lai sẽ thành tựu, rồi hoặc là những vị phàm tăng, là những vị theo giới đức của Đức Phật, tức là thực hành theo giới định tuệ mà Đức Phật đã ban hành, Đức Phật đã giáo truyền, thì chưa những vị phàm tăng là những vị mà đang thực hành cái con đường giới định tuệ đó, và có một cái tri kiến sở hành chân chánh, cái tri kiến đúng đắn. Thì như vậy thì cái việc mà mình hướng đến tăng, mình tạo cái sự hòa bình tăng, nó nối truyền, theo con nghĩ nó nối truyền. Bởi vì sao? Trong những vị chư tăng đó, có những vị phát nguyện trở thành sinh văn Phật, có vị phát nguyện trở thành bậc giác Phật, và có thị vị thì phát nguyện trở thành Phật toàn giác, chẳng hạn như vậy. Và tùy vào cái nguyện độ, ngay cả nguyện ở trong tâm, nguyện ra lời, thì tương lai những vị này sẽ trở thành một cái vị, một trong ba cái hạng Phật đó, Do vậy đó thì cái phước báo rất là vô hạn, một trong ba hạng Phật. Ví dụ như là chúng ta biết rằng mình phát ý đến tăng chúng là một đoàn thể thanh tịnh, và một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh đó, thì cái đoàn thể hòa hợp thanh tịnh đó được gọi là tăng. Thì trong bao nhiêu vị đó, có những vị đó thì tu hành viên mãn, trong tương lai sẽ thành tựu trong ba hạng Phật đó, nhưng mà có vị thì cũng nửa đường giải đánh, không thể thành tựu được, vân vân. Nhưng khi mà mình có tác ý đánh tăng thì bao gồm cả tăng chúng, trong đó có bốn hạng thánh sa môn, bốn hạng sa môn là bậc Tu Đà Vương, bậc Tu Đà Hàm, bậc A Na Hàm và bậc A La Hán, thì cái này gì vậy? Vậy thì ở đây đó, khi mà mình tác ý đánh tăng là cái nguồn là phước rất là lớn. Hơn nữa đó là đối với chư tăng là những vị mà hoàng trì giáo pháp, nhà hoàng trì giáo pháp có sự hiện diện của chư tăng, tức là sự tồn tại của giáo pháp, tồn tại của giáo pháp. Vì nào mà giáo chư tăng còn tồn tại, còn đắp y mang bát, còn hành trì giới hạnh của Đức Phật, còn nghiêm trì giới luật của Đức Phật và còn thực hành theo giới định tuệ của Đức Phật, tức là con đường mà Đức Phật đã giáo dạy này, thì cái ngày đó thế gian còn nhiều cái sự lợi ích, còn nhiều cái sự lợi ích. Và từ cái sự lợi ích đó, Phật pháp được trồn trò tồn, chư tăng nó có thể là làm cái công việc như là hoằng pháp để cho giáo pháp này được tồn tại trên thế gian. Thì cái việc mà tồn tại trên giới khoa, trên thế gian này đó, phần lớn là trong đó có nhờ chư tăng, có sự tồn tại của chư tăng, sự có mặt của chư tăng. Cho nên là chư tăng á là cái nguồn phước mà con nghĩ rằng là do mình có cái tâm một. Nói đến cái chư tăng á, thì chư tăng mỗi một thành viên của chư tăng, một vị tăng á, là một cá thể tập hợp thành nhiều, một cái quần thể của chư tăng, của một của hội chúng của thanh tịnh hòa hợp. Thì mỗi vị đó cũng tác ý rằng mình có cái tâm để làm cho cái sự hòa hợp của tăng chúng. Bởi vì còn hòa hợp của tăng chúng á, thì là còn một cái sự để biết lớn, tức là còn gắn kết với nhau, còn thực hành giới định tuệ, còn có điều chỉnh, còn có tụng giới bổn, rồi còn có hành trì giới luật của Đức Phật. Thì cái này ngày nào mà còn tồn tại của chư tăng, còn có mặt của chư tăng, còn nghiêm trì giới luật của Đức Phật, thì ngày đó người cư sĩ của chúng ta đó rất là có nhiều được nhiều cái lợi ích rất là lớn, do chúng ta học được pháp, chúng ta hành được pháp, chúng ta hiểu được pháp và chúng ta được cái lợi ích lớn là như vậy. Cho nên cái việc mà mình tạo cái sự hòa hợp tăng á, theo con nghĩ rằng là chính cái hành động đó, chính cái việc làm đó nó làm nên tạo thành cái nguồn phước lớn lắm. Nhưng mà nghĩ ngược lại á, cái người mà phá hòa hợp tăng á, chỉ cần một cái lời nói gì đó mà có cái tâm mà làm cho chư tăng mất đoàn kết với nhau, làm cho chư tăng không có sự hiện diện với nhau. Khi mà mình tác ý đến tăng chúng thì bao gồm những cái vị mà thanh tịnh và hòa hợp đó. Cho nên là nếu mình đặt cá nhân á, thì rõ ràng là mình có nhiều cái bất lợi, là mình có cái hạn chế nhất định trong cái niềm tin của mình. Còn khi mà mình đặt đến tăng chúng á, thì ở đây trong cái hoàn cảnh nào, có nghịch, có thuận, có tốt, có xấu, có như thế này, cái khác, thì cái niềm tin mình nó vẫn giữ vững ở trong mức độ mình hướng đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cho nên con nghĩ rằng ở đây đó là với một cái, chỉ cần một người mà có cái tâm á, và có cái tâm làm cho chư tăng được tồn tại, làm cho chư tăng được gắn kết, đoàn kết với nhau. Cũng như là trong kinh Đức Phật có nói đó, lúc nào mà chư tăng còn ngồi với nhau gọi là yên lặng trong chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp tức là bàn luận về giáo pháp của Đức Phật, bàn luận về giới luật của Đức Phật, để xem cái điều nào tốt, cái điều nào mà thật sự đã hoàn chỉnh hay là chưa hoàn chỉnh, ai đã tốt và ai chưa tốt. Nhìn lại những điều đó thì có lẽ là khởi cái niềm tin nó tốt hơn. Vì như vậy đó thì chư tăng còn tồn tại và giáo pháp còn tồn tại. Như vậy thì nói năng như chánh pháp là cái người mà nói lấy Phật pháp làm cái phương châm để hành động, lấy Phật pháp để mà thực hành trong đời sống hàng ngày. Thì con nghĩ rằng chính cái điều đó là cái điều mà tạo ra cái phước lớn. Như vậy đó thì ở đây đó, khi mà mình có tâm để mà mình hướng đến chư tăng, mình tạo cho cái sự hòa hợp của chư tăng, thì cái đó, cái phước báo đó, con nghĩ rằng cái thiện pháp, cái thiện pháp mà bởi vì nghĩ giống như cái sự đại cuộc, giống như đại cuộc, và sự tồn tại của chư tăng là cái sự lợi ích lớn, mà do cái sự lợi ích lớn đó, cái phước, cái nguồn phước, theo con nghĩ rằng cái nguồn sanh mà phước do mình có cái tâm hòa hợp đến chư tăng, cái tâm mà làm sao cho chư tăng được sống được an vui, người cư sĩ chúng ta hộ độ chư tăng, hộ pháp để học pháp rồi hành pháp rồi hộ pháp, cái người cư sĩ mình có cái tâm như vậy cũng là một cái tâm tốt, cái tâm thiện, nghĩ đến cái đại sự lớn, sự tồn tại của Phật giáo, nói đến cái sự tồn tại của Phật giáo thì ngày nào mà Phật giáo còn tồn tại trên thế gian á, thì ngày đó còn nhiều cái sự lợi ích khác lớn cho tất cả chúng sinh, rất là nhiều. Còn nếu như mất đi thì rõ ràng mất giáo pháp đi thì bất lợi lớn lắm, bất lợi, không có cái lợi ích lớn. Vì vậy cho nên nếu mình có tâm mà tạo cho sự hòa hợp, tạo cho chư tăng được an ổn, đào tạo cho chư tăng vẫn tinh tấn tiến tu, vẫn duy trì Phật pháp, thì ngày đó mình có được cái sự lợi ích lớn. Thì theo con xin có cái giải chỉ ở đây. Thì mặc dù là cái pháp mà chúng ta nói là nó là thuộc về bất định phần chánh, thuộc phần chánh, thì con nghĩ rằng tuy nó không phải thuộc về phần chánh, nhưng nó không phải thuộc về phần nhất định ở trong cái việc chánh. Mặc dù mình có cái tâm thiện là chánh, nhưng mà nó là bất định, là nhưng mà chính cái tâm này đó, nó duy trì, bởi vì cái thiện tâm thì nó cũng tùy vào cái mức độ của chính mình, cái thiện tâm nó như thế nào, như vậy thì có cái kết quả nó tương xứng. Con xin có cái ý để đóng góp chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức Bổn Túc Thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thu kính trường một vị đồng học tình xin được hỏi đại đức Pháp Tính, tại trường tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe rõ thì xin để đại đức Pháp Tính trả lời cho câu số 3. Đại đức Pháp Tính, chúng ta thấy rằng như vậy là khi người ta chia rẽ thì là họ thường một người Phật tử hay bị rơi vào tình trạng bị cá nhân nhiều hơn, như được bực bội chuyện những dòng tích hay là dạng gì đó, mình muốn giữ cái việc chung. Nếu chúng ta nghĩ đến việc chung thì có lẽ là chúng ta sẽ công bằng về tổng cộng hơn. Thì đại đức Pháp Tính có thể cho biết là làm thế nào mà để tâm của chúng ta hướng về việc chung nhiều hơn được cá nhân. Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến là thượng tọa Chánh Đẳng, thượng tọa Thiên Huy, thượng tọa Quán Tâm, cùng là chư Tôn Đức Tăng. Xin kính chào quý bà, cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là nếu mà mình hướng dẫn một người nào đó mà có cái tâm để mà đặt tâm vào hoặc là hướng tâm vào những công việc chung hơn là những cái công việc cá nhân, thì đây là một cái điều, đây là một cái điều rất là khó. Thì vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào để mà tất cả chúng ta hoặc là những người mà có tu hoặc là có học ở trong giáo pháp của Đức Phật thì làm cho người ta hướng tâm đến cái công việc chung hơn. Thì kính thưa quý vị, đối với những cái điều này có khi là chúng ta phải phân tích cho họ, phân tích cho họ nghe để mà họ hiểu được. Thường thường khi mà họ hiểu được thì họ sẽ có cái sự mình hướng tâm nó mạnh mẽ hơn. Hoặc là họ sẽ chú tâm, hoặc là họ sẽ đặt tâm hơn. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái ngày đầu tiên mà chúng ta học Phật, thì có thể khi mà chúng ta quy y, chúng ta đang nghĩ là quy y một cái vị sư đó, hoặc là quy y một cái vị thầy đó. Nhưng mà khi mà nghe về cái lợi ích chính đáng, khi mà mình đặt tâm đúng, hoặc là mình hướng tâm đúng, thì tự nhiên người ta sẽ bỏ đi, người ta sẽ bỏ quan niệm sai lầm đó. Thí dụ như có những lúc khi mà hướng dẫn cho những người người ta quy y, thì quý vị thấy rằng thật sự do một cái vị hòa thượng đó, hoặc là do một cái vị sư đó có một cái đức hạnh gì đó, nên cái người Phật tử người ta rất là hoan hỷ, người ta rất là muốn quy y với cái vị đó. Thì nếu mà thật sự ra thì mình cũng chiều theo cái ý của người đó, thì mình nghĩ rằng mình chiều thì người ta sẽ được lòng ở trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà tính về cái lợi ích thì nó không được kéo dài, hoặc là cái lợi ích mà nó lớn thì nó không có. Nên khi mà chúng ta phân tích cho họ biết được mình quy y với Đức Phật, mình quy y với lời dạy của Ngài, rồi mình quy y với tăng chúng đệ tử của Ngài, cái phước đó nó gấp bội lần, nó vô lượng, vân vân. Thì khi mà người ta hiểu được cái điều này, người ta hiểu được cái điều này thì tự nhiên người ta sẽ muốn, người ta sẽ muốn làm cái lợi ích nó lớn đó. Rồi thì ở đây thì như lúc đầu chúng tôi đã nói, cái người mà muốn mà đặt tâm đến cái công việc chung hoặc là cái lợi ích chung, thì cái cách đầu tiên là người ta làm sao mà cái người đó người ta hiểu được cái lợi ích, người ta hiểu được cái lợi ích, người ta nhận thức được cái lợi ích đó, thì tự nhiên người ta sẽ hướng tâm đến những cái công việc lớn. Hoặc là cũng như quý vị thấy rằng là đối với cái sự bố thí của mình, có những người người ta do người ta lúc người ta mới đầu người ta đến với đạo, thì có thể người ta bố thí, ví dụ như chùa, người ta ở gần chùa nào thì người ta làm phước ở chùa đó, người ta thân cận với vị sư nào thì người ta làm phước với vị sư đó. Nhưng mà khi mà mình giải thích cúng dường cho cái người cúng dường tiễn thí thì cái phước như thế này, còn cúng dường tập thể thí thì cái phước như thế kia, có phước thì người ta sẽ có cái sự mà hướng đến cái lợi ích chung nó nhiều hơn. Thành ra quý vị thấy rằng là cái điều mà quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao cho cái người đó có cái sự mà hiểu được. Thường thường quý vị thấy rằng khi mà cái ý của chúng ta hoặc là cái trí của chúng ta mà hiểu được cái lời đó, hiểu được cái hiểu được cái lợi ích đó, thì cái người đó sẽ hướng đến cái cộng đồng hoặc là hướng đến mọi người nhiều hơn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc người ta mới nói rằng là tại sao mà mình lớn lên mình không lo cái chuyện ở trong gia đình, chuyện vợ chồng con cháu, hoặc là cái chuyện mà trả hiếu cho cha mẹ, mà lại bỏ nhà, bỏ cái dân của gia đình. Người ta nói rằng là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha tính mẹ mà hơn là đi tu. Thì tại sao mà bỏ gia đình, mà không chịu lo cho gia đình, mà lại đi vào chùa để mà tu? Thì quý vị thấy rằng đâu phải là một cái vị tu sĩ khi mà đi tu rồi mà bỏ bê gia đình, mà không lo cho gia đình thì cũng giống như một người, giống như một cái người chiến sĩ, khi mà người ta làm một cái nhiệm vụ để bảo vệ đất nước, thì người ta đem lại, nếu mà cái người chiến sĩ đó là một cái người trung trực, là một cái người mà nói chung là tốt đó, thì quý vị thấy rằng là cả cái quốc độ, cả cái đất nước đó, người ta sẽ được cái sự bảo bọc, hoặc là được có một cái sự chỗ dựa. Thì cũng vậy, đối với một vị tu sĩ cũng vậy, nếu mà cái vị tu sĩ đó tu tập một cách chính đáng, tu tập một cách chân chánh, thì sẽ đem lại cái lợi ích chung, mà cái lợi ích chung đó thì cũng có cái gia đình của các vị đó được ảnh hưởng hoặc là được được ảnh hưởng hoặc là được cái sự lợi ích những thứ đó. Thì quý vị thấy rằng một cái sự mà mình khi mà mình hiểu được cái điều nào rồi đó thì chúng ta sẽ có cái hướng đến cái sự lợi ích chung nhiều. Chỉ trừ khi là một người nào đó đó người ta không hiểu được cái điều đó nên người ta còn một cái sự cục bộ hoặc là người ta còn một cái sự mà như là nó đóng khung mà nó đóng khung riêng một cái cá nhân hay là một cái tổ chức nào đó còn khi mà người ta hiểu được những cái điều này rồi thì người ta sẽ đem lại cái lợi ích đến cho mọi người rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng cũng như ngày trước chúng tôi vào ở trong chùa chúng tôi tu tập thì mới đầu cũng còn phân biệt quý vị. Ví dụ như mới đầu cũng còn phân biệt mấy sư này ở chùa mình còn mấy sư ở chùa khác là mấy sư khác vân vân. Nhưng mà một lần tình cờ thôi chúng tôi nghe cái vị hòa thượng của chúng tôi dạy đó nói rằng là khi mà mình vào mình xuất gia trong cái hội chúng này để mà mình tu tập rồi đó thì cái người nào mà người ta có mang trên mình cái hình tướng như vậy cái đầu tròn và với một cái chiếc y á thì mình phải coi những người đó như là quyến thuộc mình cũng phải coi những người đó như là quyến thuộc thì cái sự vui của mình cũng đem chia sẻ cho những cái người quyến thuộc mình trước hoặc là những cái gì mình có mình cũng đem chia sẻ cho những cái người quyến thuộc mình trước đó. Thì tại vì mình sống ở trong cái cộng đồng đó thì mình phải coi những cái người đó là quyến thuộc của mình. Thì quý vị biết rằng là từ khi mà mình thực hiện như vậy thì tự nhiên mình cảm thấy nó được an vui và những cái người mà người ta theo mình những cái người mà người ta theo học mà với mình đó thì người ta cũng có những cái tâm lý như vậy ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong một cái quý vị vào ở trong một cái ngôi chùa nào đó thì cái vị chủ trì mà cái gì cũng nói cái này đem đến chư tăng hoặc là cúng chư tăng hoặc là để cho mọi người đều được hưởng đồng đường nhau vậy đó thì quý vị thấy rằng cái người mà hướng đạo mà có cái hướng tâm đến như vậy thì tự nhiên những người Phật tử hoặc là những cái người mà theo cái người hướng đạo đó thì người ta cũng có cái sự hướng tâm đến y như là cái vị mà hướng đạo y như mà cái vị chủ trì. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà mình muốn cho một người mà hướng tâm để mà đặt nặng về cái chuyện mà của một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái chung quy nào đó thì mình làm cho cái người đó mà hiểu được cái sự lợi ích hiểu được cái lợi ích đó thì sẽ làm cho cái người đó dễ dàng người ta đặt tâm đến cái hội chúng hoặc là người ta đặt tâm đến cái lợi ích chung mà do người đó có cái sự hiểu biết về cái sự lợi ích khi mà mình làm đúng trong cái việc này. Đây là những ý con xin được thảo luận qua thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau cái chương trình đại biểu Pháp Tinh, bây giờ thì xin được trở lại với Thủy Tổng Pháp Tinh. Thủy Tổng Pháp còn trước máy không? Nếu Thủy Tổng Pháp còn trước máy, xin thỉnh Thủy Tổng Pháp Tinh hoàn hiện trả lời cho cô thảo luận số 4. Dạ. Thủy Tổng Pháp Tinh, chúng ta đọc ở trong dòng lịch sử của Đạo Phật thì thường là có ba cái nguyên nhân của sự chia rẽ. Một là đến từ ngoại đạo, hai là đến từ cái nguồn máu cai trị của nhà cầm quyền, và điều thứ ba là nó đến từ ở trong nội bộ dân chúng. Và trong kinh điển Kinh Thánh thì nói là sư tử trùng thịt, sư tử nhịp. Nói một cách khác là cái sự thông hóa đến từ trong nội bộ người đó đáng lo lắng hơn hết, đáng lo ngại hơn hết. Sư tử không có đồng ý quan điểm như vậy không? Phải chăng là dĩ thông hóa để chính những người Phật tử tạo nên là điều đáng sợ nhất, là cái tình ý kiến sư tử học được?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng và thân thương. Và cảm ơn quý vị vì cho biết đã nghe rõ. Như là thường tòa đã nêu đó, thì cái việc mà ấy làm cho Phật giáo chia rẽ, làm cho Phật giáo suy yếu á, thì hai cái yếu tố của bên ngoài thì con nghĩ rằng nó cũng có tác động, tác động. Tác động ví dụ như là cái yếu tố về nguồn máy cai trị, rồi hoặc là cái yếu tố từ ở bên ngoài về lịch sử chẳng hạn, nhiều cái yếu tố đó thì con nghĩ rằng cái yếu tố đó nó có tác động ở trong cái đời sống và để cho làm cái phân hóa Phật giáo đi, rồi. Nhưng mà cái yếu tố mà con nghĩ là như là thường gọi lừa về nêu đó, thì theo con cũng đồng ý với cái quan điểm mà ở trong cái nội bộ, bởi vì nếu như phân hóa về yếu tố mà do nguồn máy cai trị hoặc là cái yếu tố bên ngoài thì nó tạo thành một cái, con nghĩ rằng tạo nó phân hóa nhỏ ra, và trong từ ở cái phân hóa nhỏ ra đó, ví dụ như ở một vùng nào đó, một xứ nào đó, nhưng mà chưa tăng có một cái gắn bó, gắn kết với nhau, tức là nội bộ gắn kết với nhau, thì cái yếu tố đó con nghĩ rằng là nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh, mặc dù nó co cụm trong một phạm vi giới hạn nào đó, nhưng mà nó còn có một cái sức mạnh do cái gắn kết của trong cái co cụm đó, trong cái sự co cụm đó. Còn nếu như Phật tử cũng vậy đó, chúng ta nghĩ rộng hơn một chút, thì nếu như một người trong 100 người Phật tử đều hiểu và đúng như lời của Phật dạy và thực hành theo lời của Phật dạy, tức đây là mình đặt cái niềm tin đối với tam bảo. Mình tin về nhân quả nghiệp báo, mình tin về ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Đời sống của mình thì luôn luôn thực hành theo giáo pháp của Phật, sống như là một người Phật tử chân chánh trong đạo Phật vậy. Thì mỗi một người đó mà sống hiểu đúng và làm đúng, hành đúng lời của Phật dạy đó, thì thật sự nó tạo thành một cái sức mạnh, Thì ở đây con nghĩ rằng cái trong nội bộ của tăng chúng, nếu như mình đặt một cái gì đó trong một cái ngôi chùa mà các vị sư biết gắn kết với nhau, mỗi một vị lo một trách nhiệm với nhau, và nhiều cái trách nhiệm của mỗi một vị, tuy rằng mỗi trách nhiệm khác nhau, nhưng mà cùng chung xây dựng trên một cái ngôi chùa nó tốt hơn. Tức là một vị có một phần sự, nhưng mà cùng chung xây dựng cho cái ngôi chùa đó phát triển về phương diện tu học, hiểu và hành theo lời dạy của Phật, thì cái ngôi chùa đó đã Chư Tăng nó cũng đã làm đúng cái trách nhiệm của mình để hướng dẫn cho những người Phật tử được cái sự lợi ích trong Phật Pháp, tức là được học Pháp, hiểu Pháp và hành Pháp như vậy. Thì con nghĩ rằng cái ngôi chùa nó tạo thành sức mạnh, Rồi nói đến một người Phật tử cũng vậy, mỗi người tự hiểu đúng về lời dạy của Phật và có niềm tin đối với ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, rồi mình thực hành cái lời dạy của Phật, sống luôn luôn có sự gắn bó đối với tăng chúng, luôn luôn có sự gắn bó đối với Tam Bảo nói chung. Thì khi mà mình có sự gắn bó như vậy đó, nó cũng tạo thành cái sức mạnh. Cái yếu tố mà tự mỗi người đó, cá nhân từ mỗi người đó, thì nó tạo nên cái sức mạnh, đó là cái yếu tố chính. Còn cái yếu tố mà ở bên ngoài đó, do ở bên ngoài đó đem lại đó, thì nếu như mà mình có cách khéo sống, có cách khéo mà quyển chuyển, có cách khéo để vận dụng ở trong cái đời sống của mình, thì mình cũng tạo nên một cái sức mạnh cho Phật giáo mình, và tạo nên cái sức mạnh cho một cái đoàn thể thì cư sĩ của mình cũng như là chư tăng. Thì con nghĩ rằng cái ở đây đó, từ cái việc mà mỗi một người Phật tử, ví dụ như chúng ta lấy cái chung, lấy cái riêng, chung và cái riêng, ví dụ như mình nói ở góc độ nào đó thì Phật tử Nam Tông của chúng ta nói như vậy, là một Phật tử Nam Tông, mình hiểu trong cái kinh điển Bali, là mình hành theo cái trong kinh điển Bali, mình nhìn riêng thì mình nói riêng là Phật tử Nam Tông, nhưng mà khi mà mình nói chung có cái chung trong đó, thì tất cả những người con của Phật, dù là hệ phái nào, thì những người đó đều hướng đến Phật, hướng đến Phật Pháp Tăng. Thì trong cái riêng nó có cái chung, trong cái chung nó có cái riêng ở trong đó. Như vậy thì mình đứng ở một cái trường hợp góc độ nào mà mình đặt cái tâm của mình vào cái sự hướng thiện chung, hướng đến cái sự lợi ích chung. Chúng ta đem một cái tâm mà phân biệt riêng ra từ cái này cái kia đó, thì nó tạo thành một cái sức yếu, cái yếu nó không thể mạnh được, và nó giới hạn, nó to cụm. Tuy rằng tri kiến thì mỗi một người có một cái suy nghĩ khác nhau. Rồi cái sở hành có một người có một sở hành khác nhau, nhưng nếu như chúng ta dùng cái tâm thiện mà chúng ta hướng đến á, thì mình nói Phật pháp, lấy Phật pháp làm trọng, rồi mình nói Phật pháp, suy nghĩ nói năng trong Phật pháp, mà ai hướng đến Phật pháp thì tìm đến mình. Còn ai không hướng đến, có cái tâm gì đó, chúng ta chỉ nghĩ về cái tâm của mình mà có một chút gì phân chia, có một chút gì phân biệt, hay là một chút gì đó bất thiện sanh khởi lên, thì nó làm cho mình bị yếu đi, làm cho mình mất đi một cái sự lợi ích lớn. Mà mình biết rằng trong đời sống tu tập thì Phật dạy rằng mình làm việc chi mà có lợi ích cho người, có lợi ích cho mình, thì mình cũng cần làm những điều đó. Vì như vậy thì cái việc mà mình những cái điều mà Phật giáo được vững mạnh á, mình nói chung là như vậy, Phật giáo được vững mạnh, được bền vững á, chính là nhờ cái sự gắn kết trong tứ chúng, trong đó có hàng cư sĩ của chúng ta, rồi trong đó có các bậc xuất gia, các bậc xuất gia, các ngài đã dành trọn vẹn cho cái đời sống tu hành này để hoàn thiện giáo pháp. Còn người Phật tử chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta hành được Phật pháp, tạo thành cái động lực để chúng ta giống như chúng ta gắn kết, để tạo thành cái sức mạnh khối độ gắn kết cho một cái sức mạnh của Phật giáo. Còn nếu như chúng ta phân hóa ra là tự mình, cá nhân mình nó có một cái sự đối ngại với một người khác, thì mình tạo thành cái sức yếu. Mà quý vị thử thấy xem, khi nào mà tâm thiện thuần hết á, thì nó tạo sự an vui cho mình và cho người khác. Nhưng mà có một chút gì đó tâm bất thiện sinh khởi lên, mặc dù mình đang tu tập, nhưng mà mình lại phân bi ra đó, thì tại là mình yếu đi rồi, và nó cũng không tốt. Ngay cả mình nói người tu cũng vậy, có khi tâm bất thiện mình sinh khởi lên, mình không hiểu, không nhận ra, thì thế là mình đã tạo cái sức yếu, và tạo cho mình mất niềm tin, nó không tốt. Thì đây con xin có được cái ý, cũng như là cái việc mà phân hóa từ bên ngoài á, tôi nghĩ rằng nó không chính đáng, không quan trọng lắm. Nó vẫn còn có một cái sức mạnh, nhưng mà để phân hóa từ ở trong nội bộ, nội bộ cũng như cái câu mà thượng tọa đã nói, sư tử trùng sư tử thực nghiệp, thì chính là cái con vi khuẩn của con sư tử, nó ăn cái thịt của con sư tử, là con sư tử nó không có sợ ai hết. Mà nó là một sức mạnh vô song ở trong rừng núi, trong sơn lâm. nhưng mà chính nó lại bị cái con vi khuẩn mà nó bám theo cơ thể của nó đó, nó ăn thịt của con sư tử được. Thì chỉ có những người ở trong Phật giáo, trong hàng tứ chính, mà nếu như mà mình tự phân hóa, tự không hiểu, không hành trì, không có hiểu đúng với lời của Phật dạy, tự làm nó khác đi, tự làm nó sai lệch đi cái lời của Phật dạy, và tự làm hiểu, tự hiểu sai đi cái lời của Phật dạy, thì trở thành biết rồi, trở thành yếu rồi. Nó là như vậy. Con xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì con xin tỉnh thương Phật ở lại. Cảm ơn Bức Thầy.
Sau chú trên trình thủ tục học tịch, chúng tôi chỉ xin được tỉnh chủ tòa tổ quyền. Thủ tòa tổ quyền có nghe được không? Nếu được thì dạ không. Thủ tòa tổ quyền, người ta nói rằng khi mà mình nghèo á, thì mình dễ gắn bó với nhau hơn. Nhưng một khi mà mình giàu sang á, thì mình dễ có thay đổi, dễ chia rẽ. Nói trong trường học Phật giáo đó, phải chăng là cái sự tăng thịnh của cung kính và lợi đắc nó làm cho tăng già dễ được chia rẽ, có đúng như vậy không? Em xin thỉnh ý kiến của chủ tòa tôi.
Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sư Thầy Giá. Dạ, tôi đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị, cảm ơn như không cùng cô Tân Thảo. Cùng cái lời đến Đức Phật, đến Nhất Pháp, đến Chúng Tăng, cái lời đến Thượng Trị Giác Đẳng, Thượng Trọng Pháp Đăng, để được Phật tính đến Mạng Hạnh Cục Trị Tăng. Kính chào quý phụ nữ cũng như Phật tử. Bỏ cái mít đèo ra, nói trực tiếp trong máy thì thấy cũng rõ, cũng mừng, để báo được chúng như vậy. Đổ hiệu tôi biết tới cuộc thì dựa trên hồ sổ luôn thì nó rõ, gì đó cũng mừng. Tại vì cái mặt thường tạo quá thật thì có thể nói rằng cái sự tăng thịnh về lợi đất và cung kính cũng là một phần khiến thần chúng đi về hay dễ dàng. Ở đó, thường thường người ta nói rằng là khi mà thành công, người ta quên đi cái mục đích ban đầu. Dạ, cảm ơn Quang Kiên. Người ta quên đi một cái mục đích ban đầu. Đây là một cái điều mà thường thường đó, đối với cái người mà nếu như không khéo tu tập, nếu như không khéo mà có cái sự thu thúc thì chắc chắn là dễ rơi vào cái việc này. Bởi vì tính thú vị, cái tâm của người nó chấp nhãi nữa. Có cái lợi đất thì so sánh với lợi đất của người, có cái danh vọng, có cái cung kính thì cũng so sánh với người. Khi so sánh như vậy đó chính là ái tham. Mà ái tham có mặt thì thường thường là nó ngã mạng, tham nó cứ đi theo ngã mạng, hay hoặc là nó đi theo một cái chúng ta thấy có cái sự so sánh, có cái tật lợi xấu nó xuất hiện, sự ganh tị, cái sự ghen ghét, cái sự bực bội, sự khó chịu. Và như thế thì đây là những nguyên nhân để đưa ra cái sự chia rẽ. Và thật thì nếu như chúng ta biết rằng là cái sự cung kính, cái sự lợi đắc, nếu mà người một thiếu tu mà có một tâm lý tu, mà có một cái sự chúng ta tạm gọi là chân tu thì với người biết đó, người ta hiểu đó là chính là thành đạt, chính là một cái chuyện thường mình được chứa lời là cúng dường hay là cái sự lợi đắc hay cái sự danh tiếng thì tất cả hay là cái sự cung kính của người, đó là một chuyện mà nó chỉ là rất là nhỏ so với sự tu tập hướng đến một cái cao vị tối thượng của chính mình. Bởi vì những cái sự cung kính, những cái sự lợi đắc này thì nó chỉ là những cái gì tầm thường. Bởi vì sao vậy? So với cái gì? So với ví dụ như chúng ta biết lợi đất này, những cái tài vật này nó sẽ là bằng những cái tài vật của ở thiên giới, và tài vật ở thiên giới nó sẽ là bằng cái khối trời dục, nó sẽ bằng khối trời sắc, mà khối trời sắc thì nó cao hơn khối trời vô sắc hơn thôi. Và cao hơn nữa đó chính là cái sự tập tịnh, cái sự vắng lặng phiền não, cuộc đời không còn vui buồn nữa, thì đó chính là hạnh phúc, đó chính là cái điều cao cả nhất. Thì đó với cái người tu phải biết bỏ cái lợi nhỏ mà chọn cái lợi lớn, bỏ cái lợi nhỏ mà chọn cái lợi lớn, bỏ những cái mà chúng ta tài gọi tức là hiểu biết chúng ta đang đi tìm ở cây, thì chúng ta biết bỏ cành, bỏ lá, bỏ cành, bỏ nhánh, bỏ vỏ, bỏ vỏ trong, bỏ cái như là cây bên trong, cây ở bên ngoài, cuối cùng chúng tôi tìm được cái lỗ cây. Thì người ta mới có thành công chút xíu mà người ta quên đi cái mục đích ban đầu. Thì người ta có câu là càng nghèo mà còn thương nhau, càng nghèo mà có cái sự thương thương, coi như là cục muối cắn làm hai cục đường sẽ nghe ăn, chứ mà cục đường nuốt luôn. Nhớ điều sự thật là khi mà cục muối thì cắn làm hai đó, nhưng cái cục đường rồi ai nó giữ ai nó mang. Thường là cái tính của chúng sinh phàm phu thì con người nặng về tham ái, nặng về sân hận nó vậy. Hay là cục đường đó mà bảo vệ nó. Chúng ta biết nhiều khi trong đau thương, trong nghèo khó, trong khổ đau đó, thì chúng ta thấy nó dễ sanh những cái tình cảm mà nó sức mạnh mẽ và tốt đẹp. Nhưng liền khi mà hai vật không sự đồng cam cộng khổ, cam go và khổ sở, chúng ta chia sẻ nhau được. Nhưng tại sao mà ngọt không thể chia được? Đúng là nếu mà chia nhau rồi thì nó có một cảm, phải chia nhau rồi thì nó có một tự thấy. Tại sao vậy? Tại vì anh có mà tôi không có, không được. Anh có hơn tôi không chấp nhận. Cái đó là cái của ta, nó chấp nhận chứ. Cũng như thường thường hôm nay nói các vị có một số vị sư bán thế xuất gia hoặc là vị sư cô mới xuất đầu hoặc bán thế xuất gia vô, và khi xuất cười lắm, chúng sinh nó xuất cười. Chứ đừng người ta giàu có, chứ đừng người ta cũng tiền của dữ lắm, con cháu tôi cũng cho nhiều. Chứ có đôi khi người ta rất chấp trên một cái vật phẩm, cái cúng dường mà nó rất rất là nhỏ, nhưng người ta cho rằng cái đó là phần của ta phải có. Nhưng sự tu tập đâu cần phải nói gì. Ví dụ như chia ai chứ chia mình thì cũng sao nữa. Con người mình nhiều khi cái đồ mình không xài mình cũng vẫn thích có để đó. Tức là thì ngay sau đó là những nguyên nhân mà chúng ta thấy cái khi mà có cái lễ đặt thì chúng ta và tôi cũng tính thì tự động bây giờ là mình buồn. Thí dụ như người ta vào chùa, người ta sáng xưa này không sáng xưa kia, người ta sáng ra thêm cái xưa kia không sống chào mình cũng cảm thấy là người ta thấy buồn, có thời thiết thì bác vậy. Tại mình chỉ sợ khổ chứ làm gì, chỉ muốn mình hiểu như vậy thì khác, mà đừng lại mình cảm ơn họ. Khi chúng ta nói như vậy là đây chi tự nhiên hồi sáng người khác mà chào khác mà không chào mình, chắc là họ ghét mình, chắc là không thích mình, hay là những người cũng không biết dạy thì ổng, hoặc là không biết, hay là tại ghét mình có như phân biệt. Thì từ những cái đó chút xíu thôi, chỉ có một cái ý niệm nhỏ thôi, một cái ý niệm nhỏ thì không nói. Như vậy cái sân tâm, cái hình thị nó khởi lên, cái tật lạnh nó xuất hiện rồi. Chút xíu việc như điều đó là một cái chất xúc tác, nó là một cái chất nó ăn mòn liền. Bắt đầu về sau gặp những tình huống thì nhớ lại liền, nhớ lại những cái chuyện đó, thì nó trồng chất chủ chất đến khi nó có một cái sự đụng chạm, nó có một sự chia rẽ hết sức là lớn, và đây chính là sự nguy hiểm vô cùng to lớn ở trên cái tinh thần Phật, ở trong cái tinh thần Phật Pháp. Mọi người biết nó rất là dễ dàng, chứ không phải là không. Nếu như vị ấy không có chứng tu, vị ấy không có lý tưởng, và vị ấy không có biết cầm nắm cho mục đích cao cả, đó là lý tưởng, tu tập cái lý tưởng, giải thoát lý tưởng phụ sự của mình, thì chắc chắn là mình dễ. Và ở đó vị ấy không biết tu tập, đây chính là chuyện nguy hiểm. Và chúng ta không phải nói về cái chuyện của chư tăng, mà chính quý vị cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nghèo khổ có cái tình, nhiều khi chúng ta có tiền bạc nhiều quá, nó cũng mất đi cái tình người, cái tình bạn, cái tình gia đình, ngay cái tình vợ tình chồng. Mà nó nghe hai nhau mà biết đến thương nhau, cuộc thân giàu có đổi thay nhau, thì ở đây chính là cái gì? Chính là cái cách sống của chúng ta, chúng ta phải hiểu tất cả những cái gì mà tiền của tài sản này nó vượt ngoài thân, nghĩa là đất cung kính gì chuyện gì cũng vậy. Thật cái gì có rồi nó cũng sẽ mất, cái gì có rồi nó cũng sẽ đi qua. Hôm nay mình có, có tiền trăm bạc, bạc muôn, bạc triệu, bạc tỷ. Như điều rồi, ví dụ chúng ta cũng không có tiền. Bây giờ cái đó người đưa, người trọng người xem ta tốt đẹp, nhưng có những lúc chúng ta gọi mình không ai ngó mình luôn. Thôi, sự tình này nó là vậy. Thì chúng ta hiểu như vậy thì nó dễ lắm. Còn nếu như tự nhiên mà ngày có như thời nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ coi như có lúc coi như ở một chỗ, ở một shop, ở một nơi nào đó, chỉ mới khai suy nghĩ như vậy. Chứ phải lúc nào mình cũng được kẻ đó người đưa, cũng kẻ săn kẻ đó đâu. Sự vật nó vô thường, trạng thái nó vô thường, và sự đổi thay nó là vô thường. Bởi vì tất cả những gì hiện hữu khởi sinh lên, và cái đó nó sẽ đổi thay, cái đó nó sẽ biến diệt. Thì khi hiểu như vậy, thì bao nhiêu ba đâu là cái chuyện, trái đất đâu là cái chuyện cúng dường. Và thực mình, nếu như con người mình chịu khó suy nghĩ một chút xíu, suy nghĩ rộng hơn, suy nghĩ ngược, suy nghĩ sâu một chút xíu, thì chúng ta sẽ hiểu cuộc đời vui thì cuộc đời buồn. Chúng ta được như thế này rồi, có những lúc chúng ta cũng không được. Bởi cho nên khi quý vị khi họ nghèo á, khi họ giàu quá, họ nghĩ rằng là họ không bao giờ phải nghĩ về cái chuyện nghèo của chính họ. Cái điều mà làm sao bay qua khỏi người ta nói rằng ở bên cuộc sống bên ngoài thì kêu là mạng số, dựng trên Phật pháp là mà sao bay qua cái nghiệp quả, cái nhân quả. Khi mình bệnh nó xuất hiện, cũng mất tiền của tài sản, hay khi chúng ta chỉ thua cuộc trong việc làm ăn, hay chúng ta bị mất mát do nhiều cái nguyên nhân, nhiều nguyên nhân lắm. Cho đừng nghĩ rằng nếu mà có cái phước tồn tại thì nó tồn tại, mà có phước tồn tại thì coi như ảnh lai diện một trả lại cho mình thôi. Nó quay, nó vòng xoay trở lại, đấy chính là sự nguy hiểm vô cùng. Mà nếu như chúng ta hiểu biết được thì nó cuộc đời nó đổi thay, cuộc đời nó qua đi, chắc chắn nó là sự định như vậy. Để khiến chúng ta chúng ta dừng đạp lại. Mà nếu chúng ta thiếu công ý niệm tu tập, có công ý niệm để mà chúng ta buông bỏ những cái nó không thật là, giá trị không thật là hiện hữu, những cái lợi nhỏ, thì chúng ta tâm cầu được những cái giá, những cái lợi lớn. Và cái mặt ra thì tôi cũng có được điều chỉnh bài như vậy. Nếu tội gì phải mô tốt thì chúng tôi sẽ nghĩ này là mô của thầy.
Sau cuộc thuyết trình, thưa quý vị, thứ sự kiện còn một vài phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ thêm một vài điều với quý sự kiện là đôi khi chúng ta đặt vấn đề rất là lớn, lớn đến nỗi mà chúng ta không làm được. Ví dụ như khi mình nói đến chuyện hòa hợp tăng, thì chúng ta nghĩ đến làm sao mà để xóa đi tất cả những lần ranh của tông này phái kia, của giáo hội này tới giáo hội kia. Mà chúng ta nghĩ đến điều đó thì cơ hội gì nó vượt ngoài khả năng của phần lớn chúng ta. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải nói một điểm là không nhất thiết là chúng ta không làm được gì. Bởi vì những cái những nỗ lực nhỏ, những nỗ lực riêng tư mình đã làm có kết quả rất là lớn. Và khi đề cập đến chuyện hòa hợp tăng thì chúng ta nên quan niệm rằng bất cứ điều gì trong khả năng của mình có thể làm được để tạo nên sự hòa hợp thì điều đó đáng trân trọng, đáng quý và đều nên làm. Ví dụ như Phật tử đi chùa, quý vị thực tế nên nghĩ là chư tăng ở trong chùa xem việc thì cũng dễ bị chi phối. Quý vị làm thế nào mà khi có những bất cập, khi có những phong quá giữa chư tăng với chư tăng, quý Phật tử có thể tìm cách để mang lại cái sự hòa hợp giữa một vị với một vị thì cũng rất là nên cố gắng làm như vậy. Khi chúng ta đặt vấn đề quá lớn thì chúng ta không làm được, nhưng mà nếu ở trong phạm vi của mình thì mình cũng có thể làm được. Phạm vi đó là phạm vi gần, họ đi giữa người này và người kia, họ đi giữa cái một cái công việc, một cái cục diện nhỏ thôi chứ không phải là lớn. Không có thời đại nào mà người ta dùng nhiều thủ đoạn như ngày nay. Chứ tôi biết có một số người họ luôn luôn tin vào cái thủ đoạn chia để mà trị, hay là phân hóa để hưởng lợi. Nhưng mà rồi chính những người đó sau này cũng cảnh lên lãnh lên lấy cái hệ quả là ai nhìn gì đó cũng không có tin tưởng. Và do vậy bây giờ là lúc mà tất cả chúng ta đều nên khiêm tốn nhận rằng mặc dù cái quá to tát mình không làm được, nhưng một cái thái độ và cách suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại rất là quan trọng. Cái sự suy nghĩ của chúng ta đó là mình đào cái hố chia rẽ càng lớn thì mình, bản thân của mình, bản thân của cái chùa của mình, cái tổ chức của mình nó càng ngày nó càng yếu đi. Và chúng ta có cái thái độ là luôn luôn tìm để nắm cho những sự hòa hợp hơn là sự thông qua chia rẽ. Đó là vài điều muốn chia sẻ với quý Phật tử trong đề tài ngày hôm nay. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một đề tài là hai thành quả thiết thực của sự tu học. Và vị giảng sư của chương trình ngày mai là Thầy Toàn Đệ Sư. Chương trình sinh hoạt hôm nay của chúng tôi Pháp Bồ Đề Thầm Hòa đến đây được hòa mãn. Xin đến lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Mong một thời gian.
Sa thú lành thai, con lên nhà nghiệp. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính chúc anh Chư Tôn Đức đã mở lòng đi mẫn giải dạy Phật pháp của quý thính chúng con, để hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồn mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo ngoại giải thoát luân hồi. Kính chúc mừng đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thú pháp. Kính chúc mừng quý chủ nhiệm Phật, chúng con viên điện trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thành đạt Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ăn là các từ tâm đến pháp viện một đức từ của Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết chưa lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hưởng ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh phổ giải thoát. Một bức hai đấy.
Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại ngày mai trong giờ thường lệ. Xin mời tất cả nhé.